Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong đời sống cơ đốc với bài 5 Trung tín thờ phượng Chúa. Ngày nay, khi vấn đề toàn cầu hóa được đẩy mạnh, và nhất là có quá nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được đưa vào sử dụng cũng như phổ biến khắp nơi một cách dễ dàng, thì chủ nghĩa thực dụng cũng lây lan, chi phối cách sống của rất nhiều người trong xã hội. Thật vậy, con người đang lao vào cuộc sống hưởng thụ và chạy đua với việc nắm bắt cơ hội để kiếm tiền một cách hối hả không ngừng nghỉ, nhất là đối với những người trẻ đang tràn trề sức sống, năng động và nhạy bén, dễ lao vào mọi lĩnh vực của đời sống một cách nhiệt thành. Và dĩ nhiên cũng có phần sốc nổi nhất thời, thiếu suy nghĩ chín chắn của tuổi đời còn non trẻ. Thế nên họ dễ bị cuốn vào trong vòng xoáy của thời đại, chối bỏ niềm tin nơi Chúa. Mong sao đến khi họ nhận ra sự thất bại chán chường, mỏi mệt, vô nghĩa của cuộc sống mất phương hướng của chính mình, thì thức tỉnh quay trở về cùng Cha Thiên Thượng như người con hoang đàng mà Chúa Giê-xu đã nói đến trong sách Phúc Âm Luca chương 15. Thế nhưng đối với những người mang danh là cơ đốc nhân thì sao? Việc nhóm lại thờ phượng Chúa của chúng ta như thế nào mà lời Chúa trong Hebrew chương 10 câu 25 đã khuyên? Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Đây là lời kêu gọi của tác giả bức thư dành cho các con cái Chúa đang ở trong thời kỳ có quá nhiều khó khăn, bắc bớ. Họ chỉ muốn theo Chúa xa xa để khỏi bị đe dọa, sỉ nhục và thiệt hại đến công việc làm ăn sinh sống của mình. Trước hoàn cảnh như vậy, đã có nhiều người quen sao nhãng sự nhóm lại với nhiều lý do dường như là rất chính đáng. Nhưng tại sao tác giả thư Hebrew lại khuyên con dân Chúa phải trung tín đi thờ phượng Chúa và chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm? Chúng ta thử phân tích lời dạy trên để thấy được sự thờ phượng trung tín cũng là yếu tố giúp cho đức tin của con cái Chúa được tăng trưởng. Thứ nhất, thực trạng của việc nhóm lại thờ phượng Chúa ngày nay. Sự nhóm lại dễ bị lãng quên. Thực tế cho thấy, dù có nhiều người vẫn mang danh là cơ đốc nhân, không hề chối bỏ Chúa, nhưng việc đi nhà thờ, thờ phượng Chúa hình như không còn là vấn đề ưu tiên hàng đầu nữa. Chỉ có công việc làm ăn, tiện nghi vật chất và sự hưởng thụ lạc thú mới đáng kể mà thôi. Người ta có thể có nhiều lý do để thấy việc đi thờ phượng Chúa không phải là vấn đề quan trọng nhất và rất dễ bị lãng quên. Có thể họ nghĩ rằng tịnh trong lòng cũng được rồi, ở đâu cũng có Chúa cả mà, hoặc là có thực mới vực được đạo chứ. Thậm chí có khi còn đổ lỗi vì cớ người này người khác mà tôi không muốn đi nhà thờ. Hay khá hơn một chút là có cố gắng thu xếp đến nhà thờ cho tròn bổn phận, nhưng chỉ mong giờ thờ phượng sớm kết thúc để ra về vì còn có quá nhiều việc khác phải làm. Cũng có người đến nhà thờ tranh thủ gặp bạn bè, thăm hỏi, rồi ngồi kế bên nhau nói chuyện say sưa suốt buổi thờ phượng, cho đến lúc kết thúc chương trình thì mới đứng dậy amen mà ra về. Hay có không ít người mang tiếng siêng năng đi nhà thờ hàng tuần, nhưng mà chỉ theo đạo dòng, nghĩa là chỉ đi vòng vòng quanh sân hay tụ tập dưới gốc cây trong nhà thờ mà trò chuyện rôm rã. Đến nhà thờ với những động cơ không phải vì yêu Chúa, không có mối liên hệ mật thiết với Chúa như thế, thì không phải là tinh thần thờ phượng Chúa thật như Ngài mong muốn. Hay nói khác là đã lãng quên sự nhóm lại đúng nghĩa. Tình trạng bỏ nhóm dễ bị lây lan. bỏ nhóm thường xuyên hoặc có đến nhà thờ mà không thật sự thờ phượng Chúa. Nếu được lặp đi lặp lại nhiều lần, không những dễ trở thành thói quen có hại cho chính mình mà còn dễ lây lan cho con cháu, gia đình và người khác trong hội thánh của Chúa nữa. Bởi vì người ta có thể tự ru ngủ mình trong sự an tâm, mình đã tin Chúa rồi, hoặc cũng có sốt sắng đến nhà thờ, hoặc an tâm vì thấy mình không làm điều gì trái phép mà không nhận ra mình thật sự xa cách Đức Chúa Trời, bởi vì sự thờ phượng sai trật không thể thiết lập được mối tương giao mật thiết với Cha Thiên Thượng. Từ quen làm trong câu kinh thánh này nhắc chúng ta hãy cẩn thận, đừng để sự thờ ơ trong việc nhóm lại thờ phượng Chúa trở thành một thói quen xấu, và nguy hiểm hơn hết là sẽ có nhiều người nhìn vào gương xấu của chúng ta mà bắt chước theo. Phần thứ hai, lời Chúa dạy về sự nhóm lại thờ phượng Chúa. Chúa dạy chúng ta thờ phượng Chúa là để tương giao với Ngài và thông công với anh chị em trong Chúa. Lời Chúa dạy trong Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 15, anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Đã là chi thể mà không gắn liền với thân thể Đấng Christ thì chắc chắn phải bị hư hoại thôi, chứ không thể nào sinh tồn được. Thế nên lời Chúa đã dạy chúng ta chớ bỏ qua sự nhóm lại, nghĩa là phải trung tín nhóm lại thờ phượng Chúa dù có gặp khó khăn trở ngại nào, hay phải hy sinh trả giá, vì đó là điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và là sự bày tỏ lòng biết ơn Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Vậy nên đừng để những lo lắng hay thành quả của đời này ru ngủ khiến chúng ta quên ơn Chúa. Vì yêu chúng ta, Ngài đã hy sinh chính mạng sống của Ngài để cứu chuộc chúng ta. Dân Israel ngày xưa được Chúa hằng hữu giải phóng khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Và trước khi chuẩn bị vào đất hứa, ông Môi-se, người lãnh đạo dân sự Đức Chúa Trời, cũng đã ân cần nhắc nhở họ rằng chớ quên ơn, khá cẩn thận, e quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mệnh lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 8 câu 11. Và một trong 10 điều răn của Chúa là hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 8. Điều răn hay mệnh lệnh của Chúa ban cho loài người xuất phát từ sự khôn ngoan và lòng nhân từ thương xót lớn lao của Chúa. Nên chỉ có ai yêu mến Chúa, vâng phục mệnh lệnh của Ngài mới trải nghiệm được sự khôn ngoan diệu kỳ của Chúa, đem lại cho mình thật nhiều điều ích lợi khôn lường. Thật vậy, khi nhóm lại thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi lời Chúa qua các lớp trường Chúa Nhật, qua lời giảng luận, cùng nhau tương giao với Chúa và với anh chị em, cùng nhau tôn vinh chúc tụng Chúa, cùng nhau góp phần trong việc mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, qua sự nhóm lại, chúng ta được gần gũi, hiểu biết lẫn nhau để có thể cảm thông, chia sẻ, khích lệ, giúp đỡ nhau hữu hiệu khi có cần. Lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 27 dạy rằng: "Vả, anh em là thân của Đấng Christ và là thân thể của thân, ai riêng phần nấy. Vì là chi thể của một thân, cho nên muốn cho thân của Đấng Christ được toàn vẹn, không khuyết tật, thì các chi thể hay mỗi một con dân Chúa phải được gắn kết với nhau qua sự thờ phượng Chúa. Bởi vì sẽ không thể có sự tăng trưởng lành mạnh nếu các chi thể bị cắt lìa khỏi thân hay chỉ dính bên ngoài, mà bên trong các hệ thống mạch máu đã bị nghẽn, không còn lưu thông với nhau được nữa. Cho nên lời Chúa trong Ê-phê-sô chương 4 câu 16 có chép: ấy nhờ Ngài mà các thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Cùng nhau thờ phượng Chúa còn đem lại sức mạnh tập trung, có thể hoàn thành những việc lớn cho Chúa. Khác nào một thanh củi cháy một mình dễ tắt hơn là có nhiều thanh củi đặt kề bên nhau, nhất là khi phải đương đầu với những giông tố của đời này. Xin Chúa cho chúng ta giữ gìn mối liên hệ với Chúa và với anh em qua sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa, để không những chính chúng ta mà còn cả thân thể thiêng liêng của Đấng Christ được toàn vẹn và sự sống tâm linh của từng con dân Chúa được tăng trưởng tốt đẹp. Cần phải khuyên bảo nhau. Như đã nói ở trên, chúng ta là chi thể của một thân trong Đấng Christ, cho nên chúng ta phải bổ sung cho nhau, đem lại lợi ích cho nhau và thân thể chung là Đấng Christ. Muốn được như vậy, ngoài việc trung tín đi nhà thờ, thờ phượng Chúa, chúng ta còn phải biết quan tâm, thăm viếng, chăm sóc lẫn nhau, khuyên bảo những ai quen bỏ qua sự nhóm lại. khuyên bảo chứ không phải là phê phán. Có như thế, cộng đồng con dân Chúa mới vững mạnh, cùng nhau trưởng thành trong Chúa và trở thành một thân thể đấng Christ, cường tráng, vinh hiển danh Cha trên trời. Phải khuyên bảo càng hơn. Lời Chúa dạy, hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Chúa giao cho chúng ta trách nhiệm khuyên bảo, và Ngài dạy chúng ta phải thực hiện việc khuyên bảo một cách tích cực, vì ngày ấy đã gần kề. Ngày ấy tức là ngày Chúa sẽ trở lại, vì chính Chúa Giê-xu có phán trong Ma-thi-ơ chương 26 câu 64 rằng: Ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời mà xuống. Xin Chúa cho chúng ta nhận biết các dấu hiệu, những biến động xảy ra trên thế giới như giặc giả, đói kém, động đất ở nhiều nơi. Người ta sẽ nợp nhau, thù ghét nhau, sẽ có nhiều tiên tri giả nổi lên và dỗ dành lắm kẻ, để thấy ngày Chúa trở lại gần rồi. Từ đó nhận thức được công tác cấp bách nhất trong giai đoạn hiện nay là phải cứu người, đồng thời phải quan tâm lẫn nhau để có thể giúp nhiều người hết lòng trung tín nhóm lại thờ phượng Chúa, hầu cho ngày Chúa trở lại sẽ không một ai bị bỏ lại. Sống giữa muôn vàn cám dỗ của đời này, mỗi tuần chúng ta rất cần dành ngày nghỉ để thờ phượng Chúa và cũng để nhận năng lượng thiên thượng, hầu sống một tuần mới đắc thắng thế gian tội lỗi. Nhận thức được điều này và thấy ngày Chúa trở lại đã gần kề, xin Chúa cho mỗi chúng ta cũng phải tích cực khuyên bảo nhau, giúp cho con dân Chúa luôn trung tín nhóm lại thờ phượng Chúa, để ai nấy được mạnh mẽ và mỗi ngày được trưởng thành giống Chúa nhiều hơn.
Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân thờ phượng Ngài, trong lòng con luôn cầu xin lời Ngài khen danh Cha tràn ngập muôn nơi trên trái đất. Mọi dân khắp trên thế gian cùng nhau cất tiếng hát ngợi Chúa Cha. Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân đến thờ phượng Cha.
Phượng Chúa, môi miệng con ao ước được hát khen ngợi danh Ngài. Xin dùng cuộc đời con rao truyền tình yêu tuyệt vời của Ngài cho đồng bào Việt Nam. Xin Ngài nhớ đến đất nước chúng con. Chúa ơi,
tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân thờ phượng Ngài. Trong lòng con luôn cầu xin lời Ngài khen danh Cha tràn ngập muôn nơi trên trái đất. Mọi dân khắp trên thế gian cùng nhau cất tiếng hát ngợi Chúa Cha. Muôn dân